nghĩa là phải đi ở trong dị loại, tức là phải đi trong loài ngựa, loài lừa, loài ngựa, loài trâu, loài chó đó, dị loại đó. Tức là sao? Vậy làm sao đi? Nghĩa là còn một cái kiến giải ta hiểu thiền đó, ta hiểu đạo đó, là không dính dáng gì. Cho nên bây giờ phải đi trong dị loại là như vậy đó, là quên hết những cái kiến giải đó đi, kiến giải về thiền, về đạo đó, mà phải sống thực. Cho nên ngài Nam Truyền ngài nói cái khéo léo như vậy đó. Bởi vì còn ở đây là gọi là còn thấy có ta hiểu thiền, rồi ông chưa hiểu, ta là thiện tri thức, ông là người học. Thì như vậy đó là ngài giống như đây là ngài búa cho một búa, nhất là những vị làm thầy, búa cho một búa vào những cái đầu óc mà gọi là đầu óc tự mãn đó, ôm một chút những cái một hoặc là một số những cái kiến giải suông về thiền nhưng mà chưa thật sống. Cho nên hiểu được một chút cái khái niệm về thiền cái thì tự hài lòng. Đây là ngài không chịu vậy. Bởi vì hài lòng thì thành đã tăng thượng mạng. Cho nên thì như vậy đáng lãnh một búa này. Nên ngài nói mạnh, thấy không? Cho nên ở đây là phải quên, phải biết sạch hết. Cho nên câu chuyện mà mình thường đọc ở trong góc Nhật cái đá đó, nhưng mà nó có một cái nguồn gốc rõ ràng mà mình nhiều khi mình đọc nó không có kỹ. Tức là có vị học giả đến thiền sư Nam Ẩn. Nam Ẩn đó, nó hỏi vậy chứ giờ xin để mà chỉ dạy cái gì là thiền. Ông này là học giả, học giả thì kiến giải đầy đầu. Cho nên là đến hỏi vậy chứ cái gì là thiền, thì ngài Nam Ẩn đó, ngài đem trà ra ngài mời uống. Nhưng mà thay vì mời uống thì cứ, ngài cứ rót hoài tràn ly cũng rót mãi. Thì ông cái học giả này ông thấy vậy là ông chịu không nổi, ông mới thưa là thưa thầy đầy rồi xin dừng lại. Thì ngài Nam Ẩn ngài liền bảo ông cũng giống như vậy đó, cũng giống như một cái tách trà này á, trong tâm ông á ông đã đầy tràn những cái kiến thức học giả rồi, bây giờ nếu ông mà không chống nó đi á thì còn bảo tôi nói cái gì nữa. Thấy không? Là chính điều đó là ngài muốn nhắc cái chỗ này đó. Nghĩa là trong đầu này nó cứ chứa đầy nó rồi thì còn gì thêm gì nữa. Cho nên muốn học hỏi cái gì là thiền là muốn có một khái niệm về thiền, thấy không? Mà đã có những khái niệm về thiền là không hiểu được gì dính dáng gì tới thiền hết. Cho nên muốn vào được trong chỗ này là phải dáng nghĩa là coi như là chống, gọi là chống sạch những cái kiến giải đó, giống như là tách trà chống vậy đó, thì mới còn có chỗ để rót nữa. Còn giờ đã đầy quá rồi thì cứ rót trà ngoài thôi, không có dính gì hết. Nên chỗ này là chỗ ngài nhấn mạnh chỗ đó. Có vị tăng hỏi thế nào là già lam thanh tịnh, sư đáp là bé gái chừa hai chõm. Hỏi thế nào là người trong già lam, sư đáp là bé gái chừa hai chõm có thai. Hỏi thế nào già lam thanh tịnh, đáp bé gái chừa hai chõm. Tất nhiên là bây giờ xưa Trung Hoa là khi mà những đứa nhỏ nó mới lớn lên thì gọi là còn chừa hai chõm đó, là còn bé. Cho nên đây là còn rất bé. Thì hỏi già lam thanh tịnh thì nói như vậy, bởi vì vừa có niệm là hết thanh tịnh rồi. Đây là khiến mình bật niệm mà. Còn hỏi người nào người trong già lam nữa thì bé gái chừa hai chõm có thai. Vậy là làm sao hiểu? Nhưng mà chính cái chỗ không hiểu đó, chỗ không thể hiểu đó thì đó là cái gì? Bởi vì nghe nói có thai thì mình hiểu là có thai, đó là thuộc về cái người ngoài già lam rồi. Còn đây gọi là người trong già lam mà, phải không? Cho nên ngài đáp rất là khéo. Có vị tăng hỏi vốn nghe hòa thượng đích thân gặp năm tiền phải chăng? Sư đáp là châu trắng sản xuất củ cải to. Thì tăng hỏi hòa thượng quê quán ở đâu, sư lấy tay chỏ nói bên tây lại hướng về tây. Nghĩa là hỏi là vốn nghe hòa thượng đích thân gặp năm tiền phải chăng, đó là cũng muốn hỏi nhưng mà cũng muốn dò cái chỗ gọi là cái chỗ chỗ thấy đạo của ngài đó. Hỏi như vậy mà cũng muốn dò chỗ thấy đạo của ngài đó, nhưng mà mình thấy hỏi như vậy đó thì có vớ vẩn không? Ngài Triệu Châu ngài gặp năm tiền á, gặp hay không gặp thì chuyện đó là có dính dáng gì đấy đến ông Tăng đâu, hỏi là phải chăng hay không phải chăng, cho nên mình tông khéo cứ nghe hỏi vậy cứ lo trả lời đó, là tạo thêm một cái khái niệm cho người. Bây giờ ông Tăng hỏi đây là muốn dò xem cái chỗ thấy, chỗ sống của ngài, mà cái chỗ này đâu dính dáng tới ông, nghĩa là ta gặp năm tiền, ta gặp hay không gặp là chuyện của ta, có dính dáng ông đâu. Cho nên mình nghe vậy cứ lo trả lời đó, tạo thêm những cái khái niệm hiểu biết cho người khác. Trên đây thì ngài đáp: châu chấn sản xuất của cái to, vậy thôi ông hiểu sao hiểu. Giờ họ còn hỏi thêm cái nữa, hòa thượng quê quán ở đâu, thì càng đi xa thêm. Gặp mình thì chắc là nó tôi là quê quán ở Cần Thơ, Sóc Trăng này đó, phải không? Nhưng ở đây thì ngài lấy tay ngài chỏ, ngài nói bên tay lại hướng về tay, vậy thôi, không hơi đâu hết. Mình theo ngón tay đó mà sanh hiểu thì cũng lầm luôn. Đó là cái khéo của ngài. Thì ông Tăng khác hỏi: pháp không pháp khác, thế nào là pháp? Sư đáp: bám vào đâu để sư đáp: ngoại không, nội không, nội ngoại không. Tăng hỏi: thế nào là pháp thân chân thật của Phật? Sư đáp là: lại ghét bỏ cái gì? Tăng hỏi: thế nào là pháp môn tâm địa? Sư đáp là: khuôn mẫu xưa nay. Rồi Tăng hỏi: thế nào là chủ trong khách? Thì sư đáp là: sơn tăng chẳng hỏi vợ. Hỏi: thế nào là khách trong chủ? Thì đáp là: lão tăng không có chồng. Đó nghĩa là mình đọc người ta giống như thằng chú vậy thôi, không? Hỏi: pháp không pháp khác, nghĩa là pháp đó không có pháp nào khác, thì giờ thế nào là pháp? Thì ngài đáp: nội không, ngoại không, nội ngoại không. Đáp rất là khéo, bởi vì nói pháp mà không có cái pháp nào khác thì bây giờ hỏi thế nào pháp nữa thì sao nói. Mình giải, mình nhiều khi làm khôn mình giải thế này giải kia thì thành ra có pháp khác rồi. Cho nên đây thì sư đáp: nội không, ngoại không, nội ngoại không. Thì vậy bám vào chỗ nào để hiểu? Bởi vì có chỗ hiểu đó là thành pháp khác rồi. Còn không chỗ nào để hiểu nữa thì ngay đó là gì? Thì mình thấy liền. Cho nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không có chỗ nào để cho mình bám hết. Rồi ông Tăng hỏi: thế nào là pháp thân chân thật của Phật? Thì sư đáp: lại ghét bỏ cái gì? Hỏi pháp thân chân thật, đáp là: lại ghét bỏ cái gì? Ghét bỏ, vừa có ghét bỏ cái gì là sao? Là có đây có kia. Mà đây muốn hỏi pháp thân chân thật thì mình nhiều khi theo cái hiểu thông thường thì nghĩ rằng thân này là thân sinh diệt, là thân giả dối. Còn pháp thân chân thật của Phật thì vậy là chắc là phải có cái pháp thân chân thật nữa, phải không? Vậy là cái này là cái thân giả dối nè, thì có cái pháp thân chân thật nữa, là thành ra phải bỏ cái này để mà nhận cái kia. Thành ra có lấy có bỏ, có đây có kia. Mà vừa khởi cái niệm mà lấy bỏ đây kia như vậy đó là gọi là lăng xăng mất tâm, phải không? Cho nên ở đây ngài lại ghét bỏ cái gì? Ngay đây mà bật được cái niệm kia đây thì chính đó là gì? Liền đó mà bật được cái niệm kia đây thì rõ được cái gì là pháp thân chân thật liền. Nói thế nào là pháp môn tâm địa? Thì ngài đáp là: khuôn mẫu xưa nay. Tâm địa tức là pháp môn mà đất tâm đó, từ đó mà sanh tất cả, cũng như ruộng mà nó sanh tất cả, giống như đất nó sanh tất cả cây cối này kia. Thì đây thì ngài chỉ đáp là: khuôn mẫu xưa nay vậy thôi. Bởi vì cái pháp môn tâm địa thì giờ mình nhiều khi mình giải thích pháp môn tâm địa là thế này thế kia, nhưng mà không ngờ chính cái pháp môn tâm địa thì ông dù cho ông có làm cái gì không, nhưng mà cũng có chạy khỏi được cái chỗ này hay không? Làm cái gì làm thế này thế kia nhưng mà có chạy khỏi được cái chỗ đó hay không? Gọi là pháp môn tâm địa thì ông không chạy đâu mà chạy khỏi được hết, cho nên không chạy đâu khỏi cái khuôn đó hết, không? Nhưng mà ông vừa hiểu nó thì sao? Vừa hiểu nó thì là rơi trong cái khuôn đó. Cho nên đó là cái khuôn mẫu xưa nay, tất cả đều từ đó mà ra, nhưng mà ông hiểu nó thì ông kẹt trong cái khuôn đó. Đó là cái đáp khéo của ngài. Rồi hỏi với thế nào là chủ trong khách, không? Thì đáp là: sơn tăng chẳng hỏi vợ. Khách trong, thế nào là khách trong chủ? Thì lão tăng không có chồng. Sơn tăng chẳng hỏi vợ là sao? Tức là chuyện đó là nó dĩ nhiên rồi, phải không? Nó hẳn rõ ràng vậy rồi. Tu hành thì có vợ gì, À, cho nên sơn tăng chẳng hoa vợ, đó là chuyện nó rõ ràng. Chủ ở trong khách, chủ là chỉ cho nó sáng. À, thì người chủ ở trong khách là chủ nó rõ ràng, thì chuyện đó rõ ràng rồi thì có gì nghi ngờ nữa. Cho nên chỉ cần nói lại thì gặp liền, không có gì che mờ hết. Nó lão tăng chẳng có vợ thì nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ.